là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017. Một trong những nghi phạm liên quan đến vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã được xác định là Đoàn Thị Hương. Việt Nam lên tiếng sẽ bảo vệ công dân của mình.
Cả sứ quán, cả trong nước, cả Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan đều phải vào cuộc để giải quyết việc đó.
Bộ trưởng Tô Lâm đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ sắp gặp Tổng thống Mexico, người Mỹ coi nhập cư là vấn đề hàng đầu của Tổng thống và Quốc hội. Iraq tấn công các đồn của nhà nước Hồi giáo ở Mosul, 8 người chết trong vụ nổ ở Đông Pakistan.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam sẽ bảo vệ tích cực công dân Đoàn Thị Hương. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ bảo vệ tích cực công dân Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm giết ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang bị bắt giữ ở Malaysia. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho VOA biết các giới chức Việt Nam hiện đang chờ được tiếp xúc lãnh sự với nữ nghi phạm trên. Ông Bùi Thanh Sơn nói với VOA tối 23 tháng 2.
Chúng tôi bây giờ vẫn còn đang tiếp tục đợi, bởi vì việc có là phía Malaysia người ta vẫn chưa cho tiếp cận nghi phạm, cho nên là cũng chưa xác định được gì cả.
Hôm 22 tháng 2, truyền thông Indonesia và Malaysia cho hay các giới chức ngoại giao của Việt Nam và Indonesia đã yêu cầu Malaysia cho tiếp xúc ngoại giao với các công dân của nước này là hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia. Đề nghị trên được đưa ra khi các nhà ngoại giao của ba nước gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng ASEAN ở Boracay, Philippines hôm 20 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm cũng có xác nhận tương tự với Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc tiếp xúc lãnh sự. Ông cho VOA biết thêm rằng phía Malaysia hứa hẹn sẽ phối hợp cùng với Việt Nam để giải quyết vụ này. Ông nói.
Thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng để chọn tiếp xúc lãnh sự, đang phối hợp với phía Malaysia để có cái xác định chính thức.
Vâng.
Hiện nay về phía Việt Nam thì chưa được tiếp xúc lãnh sự đấy, có nghĩa là chưa xác định được. Những các cái thông tin thì mới chỉ là qua thông tin báo chí thôi. Họ cũng đang hứa hẹn là sẽ phối hợp với chúng tôi để xử lý, để giải quyết. Thì cũng phải tuân thủ theo cái quy định luật pháp của họ thôi.
Hai nữ nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì nghi đã ra tay sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bằng chất độc. Trong một thông cáo gửi ra hôm 21 tháng 2, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này là ông Pretno Masudi đã nhắc nhở người đồng cấp Malaysia rằng việc tiếp xúc lãnh sự phải thực hiện nhanh chóng theo Công ước Vienna. Ngoại trưởng Pretno nói đây là việc làm cần thiết, mặc dù nhân viên sứ quán và các luật sư của Indonesia đã gặp các nhà điều tra của Malaysia và đã nhận được những thông tin về tình hình của nữ nghi phạm người Indonesia. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Indonesia Muhammad Prasetyo cũng cho biết văn phòng Bộ Tư pháp nước này đang theo dõi sát diễn tiến vụ án và hứa sẽ giúp đỡ cho nữ nghi phạm người Indonesia. Khi được hỏi liệu nữ nghi phạm người Việt có nhận được sự bảo hộ tương tự như nghi phạm người Indonesia không, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng định.
Bảo vệ tích cực chứ, nhưng quyền lợi,
vâng,
lợi ích của họ. Đầu tiên là phải tiếp xúc lãnh sự, xác định đúng đấy, thân nhân, lai lịch con người, để có cái pháp lý. Mà cái việc đầu tiên là bây giờ là phải để xác định được những việc như vậy. Đấy, mà bây giờ nghe thông tin như vậy là phải rất tích cực rồi để xác định ngay. Đấy là những cái bước bảo hộ công dân tích cực, cả sứ quán, cả trong nước, cả Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan đều phải vào cuộc để giải quyết cái việc đó.
Trước đó, vào hôm 21 tháng 2, VOA đã có cuộc phỏng vấn với ông Đoàn Văn Thạnh, 63 tuổi, ở Nam Định. ông Thành xác nhận ảnh và tên tuổi của nghi phạm giống hệt của con gái ông. Ông cho biết con gái ông có về nhà hôm 28 Tết Đinh Dậu, rồi đến mùng 2 Tết thì rời nhà mà không cho biết đi đâu. Về thông tin này, Bộ trưởng Công an xác nhận.
Ở Việt Nam có con người như vậy, đấy. Nhưng bây giờ giữa cái thông tin ý với con người bên kia để xác nhận được hay không phải chờ cái kết luận của cái tiếp xúc hình sự. Đấy. Và các cái phía tài liệu giấy tờ hộ chiếu do phía Malaysia họ trao đổi.
Hôm 22 tháng 2, cảnh sát Malaysia khẳng định hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ tấn công. Thậm chí, cả hai đã thực tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur của Malaysia. Ông Kim Jong Nam sống lưu vong ở Macau. Ông bị giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13 tháng 2, trong khi đang chờ chuyến bay về Macau. Hình ảnh từ camera an ninh của Malaysia cho thấy có một phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong Nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt ông và sau đó rời đi. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm Indonesia đã quẹt chất lỏng có độc lên mặt ông Kim Jong Nam trước, sau đó tới nữ nghi phạm người Việt làm tương tự. Cả hai được hướng dẫn phải rửa tay ngay sau khi thực hiện vụ tấn công.
Cảnh sát trưởng Malaysia hôm 23 tháng 2 cho biết rằng nghi can người Việt Đoàn Thị Hương đã được trả tiền để thực hiện vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Trong khi đó, người Việt ở Hàn Quốc nói rằng người địa phương rất là quan tâm tới vụ án hiện đang gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Ông Khalid Abubakar còn cho biết thêm rằng nữ nghi can người Indonesia cũng đã nhận tiền để thực hiện vụ đầu độc chớp nhoáng. Tuy nhiên, quan chức Malaysia này từ chối bình luận rằng liệu họ có được tình báo nước ngoài lợi dụng hay không, cũng như họ đã được trả bao nhiêu tiền. Ông Bakar tiết lộ như vậy một ngày sau khi chính ông cho hay rằng hai nữ nghi phạm biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ giết người. Trong khi đó, sau hơn một tuần im tiếng, báo chí nhà nước Bắc Hàn hôm 23 tháng 2 chỉ trích cuộc điều tra của Malaysia về vụ ám sát ông Kim Jong Nam là nhiều lỗ hổng và mâu thuẫn, theo AP. Không thừa nhận nạn nhân là người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, hãng thông tấn KCNA nói rằng Malaysia thoạt đầu nói rằng người đàn ông tử vong vì bị trụy tim, nhưng Hàn Quốc đã làm dùm beng vụ này và âm mưu đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra vụ việc. Chị Thanh Tâm, một người Việt đang làm việc trong lĩnh vực du lịch ở Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng người Hàn cũng rất là quan tâm tới vụ việc vì nó liên quan tới anh trai của lãnh tụ của quốc gia láng giềng Bắc Hàn. Chị cho biết rằng bản thân chị cũng theo dõi diễn biến vụ giết người và vẫn còn băn khoăn vì nhiều câu hỏi chưa lời đáp.
Tại sao thì người Việt lại dính líu vào cái vụ án như thế? Thấy tin liên quan tới người Việt như thế thì chỉ là thắc mắc. Mọi người cũng quan tâm, nhưng mà là chưa có biết, cũng đang điều tra, cho nên là thực sự đó mà nói cũng chỉ là dấy lên cái câu hỏi như thế. Phải đợi kết quả nó điều tra ra như thế nào, liên quan như thế nào và dính dáng đến vụ việc ra sao.
Ông Kim Jong Nam thiệt mạng sau khi bị tấn công hôm 13 tháng 2 trong khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau. Quan chức Mỹ và Hàn Quốc được nhiều hãng tin dẫn lời nói rằng điệp viên Bắc Hàn dính líu tới vụ này, trong khi đó Bình Nhưỡng chưa xác nhận rằng đó là người anh của ông Kim Jong-un. Chị Tâm nói rằng vụ ám sát ông Kim Jong Nam với nghi can là người Việt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của người Việt ở Hàn Quốc. Trong khi đó, chị Thúy Hằng, một người làm trong lĩnh vực thẩm mỹ ở Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng chưa đồng nghiệp người Hàn nào hỏi chị về sự liên quan của người Việt trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam.
Em làm mỗi ngày thì bạn bè em cũng không có ai nói em về vấn đề là người Việt mày bị dính vô nghi can giết người gì đó. Em cũng không thấy bạn bè em đề cập tới vấn đề là nghi can.
Chị Hằng nói thêm rằng tin tức mà người Hàn Quốc quan tâm hiện nay là vụ scandal tham nhũng liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye và việc Hoa Kỳ chuẩn bị lắp đặt hệ thống tên lửa gì đó ở Hàn Quốc. Quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên hiện có nhiều công nhân cũng như cô dâu Việt sinh sống. Chị Thủy, một người lấy chồng Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng chị cũng chỉ nghe qua vụ việc này.
Thế mẹ chồng kể là cái chị đấy là người Việt Nam. Thì em cũng chẳng hỏi, chẳng nói, chẳng rằng gì hết, mặc kệ. Vì em sợ chung với mẹ chồng thì em không thích hỏi. Em chỉ biết đi làm và về thôi, không biết
Báo chí Malaysia hôm 23 tháng 2 dẫn lời quan chức nước này cảnh báo người dân không nên tới Bắc Hàn sau khi quan hệ Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng xấu đi vì vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Trong một diễn tiến khác có liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 20 tháng 2 đã tham dự cuộc gặp tay ba với người đồng nhiệm Malaysia cũng như Indonesia bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Philippines để yêu cầu sớm cho tiếp xúc lãnh sự đối với công dân được cho là người Việt Nam, theo Zing News. Hãng tin Reuters hôm 23 tháng 2 cũng dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận cuộc gặp này và cho rằng phía Jakarta đã đề xuất thực hiện cuộc gặp để tìm cách tiếp cận nghi can được cho là công dân nước này. Tuần trước, cảnh sát Malaysia thông báo Đoàn Thị Hương bị giam từ ngày 16 tới 22 tháng 2, nhưng hiện chưa rõ nữ nghi can mang hộ chiếu Việt Nam có bị gia hạn giam giữ nữa hay không, trong bối cảnh nhiều ẩn khúc trong vụ việc vẫn chưa hé lộ. Tin cho biết phía Hà Nội vẫn chưa tiếp xúc được với cô Đoàn Thị Hương.
Blogger mẹ nấm bị gia hạn tạm giam, không được gặp gia đình hay luật sư. Sau hơn 4 tháng bị bắt giam, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam với nhà vận động cho nhân quyền và môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không cho phép gặp gia đình và tiếp xúc luật sư. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã xác nhận thông tin này với VOA Việt ngữ. Theo bà Lan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký lệnh gia hạn tạm giam đối với con bà vào ngày 13 tháng 1 năm 2017. Nhưng bà chưa hề nhận được văn bản này. Tất cả chỉ là thông báo miệng.
Theo như cái lệnh bắt của con tôi là ngày 10 tháng 2, là tạm giam 4 tháng thì tôi đợi ngày 10 tháng 2. Thì tôi nghĩ là hết hạn tạm giam thì họ, hết hạn giam giữ thì họ sẽ thả con về. 14 không có thì tôi có làm một cái đơn. Ngày 21 tháng 2 họ mời tôi lên. Thế mà họ có quyền gia hạn tạm giam. Cái gia hạn tạm giam trên 3 tháng là anh mời tôi lên là đại úy Ngô Xuân Phong. Anh mới đặt cho tôi biết là cái lệnh tạm giam đó là ngày 13 tháng 1 thì gia hạn từ ngày 7 tháng 2 cho tới ngày 7 tháng 5 là gia hạn thêm 3 tháng nữa. Thì tôi có hỏi là tại sao khi gia hạn không thông báo cho gia đình, thì anh đã có giải thích cho tôi rằng thì là chỉ thông báo cho người bị tạm giam thôi chứ không có thông báo cho gia đình.
Khi hỏi về việc trong hơn 4 tháng qua chính quyền có cho phép Như Quỳnh tiếp xúc với luật sư hay không, bà Tuyết Lan cho biết luật sư đã làm hết trách nhiệm của họ. Họ gửi văn bản đi nhưng không được hồi đáp. Những gì họ làm đã rơi vào im lặng. Bà Lan cho VOA biết thêm.
Dạ thưa, khi từ bị bắt tới nay là chưa hề có. Và khi làm buổi làm việc ngày 21 tháng 2 tôi có hỏi. Thì tôi có hỏi với anh đó là tại sao con tôi tới bây giờ vẫn không chưa được gặp luật sư. Thì, và anh cũng không trả lời văn bản cho luật sư con tôi biết là anh từ chối luật sư. Thì anh Ngô Xuân Phong anh đó, anh nói là đã trả lời bằng văn bản cho luật sư. Nhưng không hiểu vì sao địa chỉ không đến. Thì tôi mới hỏi anh ấy rằng thì trên khi mà anh gửi qua bưu điện thì trên đó nó có cái số điện thoại của văn phòng luật sư Hưng Đạo của ông Nguyễn Mạnh Luân. Thì tại khi mà người ta phát đơn thì người ta sẽ gọi, nếu mà anh tiền cho không địa chỉ thì tại sao người ta không gọi điện thoại. Đó. Cho nên cái vấn đề này anh giải thích tôi không có thuyết phục lắm thì anh im lặng.
Trong khi chính quyền im lặng thì gia đình của nhà hoạt động vì quyền con người, vì môi trường, một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Bà Tuyết Lan cho biết trong một tháng qua, gia đình bà không được phép ghi một lời nhắn dù rất ngắn hỏi thăm sức khỏe từ hai đứa con của Như Quỳnh để gửi đến người mẹ trong trại giam. Bà Tuyết Lan nói, bà ngoại của Quỳnh năm nay hơn 90, sau khi chứng kiến cảnh Quỳnh bị còng tay và giải đi cho tới nay thì tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Còn hai đứa con của Quỳnh thì quá nhỏ. Bà nói con trai 4 tuổi của Quỳnh cứ hỏi, sao mình cầu nguyện hoài mà Chúa chưa cho mẹ về? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Công an Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 và bị truy tố phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thành viên chủ chốt của mạng lưới blogger Việt Nam, là phụ nữ châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Civil Rights Defenders, có trụ sở tại Thụy Điển vào năm 2015 vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước. Trong nhiều năm qua, Như Quỳnh đã tích cực tham gia các phong trào bảo vệ tiếng nói của người dân tranh đấu cho nhân quyền như tuyên bố công dân tự do, giả ngoại nhân quyền, cà phê nhân quyền. Cô bắt đầu viết blog với bút danh Mẹ Nấm từ năm 2006, dùng truyền thông xã hội để lên tiếng phản đối bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bà Lan luôn hy vọng rằng chính quyền sẽ hiểu được tiếng nói chính đáng của người dân, nhất là về vấn đề môi trường, điều mà Quỳnh từng lên tiếng trước đây.
thì tôi hy vọng rằng những việc sau này khi mà con tôi rời khỏi tố Formosa về biển chết về Trung Quốc thì tất cả thì những bây giờ cái tiếng nói của cộng đồng, tiếng nói cộng đồng họ nghĩa là họ vẫn đi tiếp với con đường và phản ảnh những cái chuyện điều con, những cái điều con tôi nói là cái chuyện sự thật, và họ mong muốn một cái cuộc sống tốt đẹp nào là nhiều người nào là môi trường phải được trong lành hơn, con người, quyền của con người được tôn trọng hơn. Tôi mong rằng chính quyền họ thấy rằng cái đây những cái đòi hỏi này của người dân là chính đáng, chứ đừng có dùng những cái chuyện như tuyên truyền chống phá nhà nước, không đúng sự thật.
Hôm 12 tháng 10 năm 2016, Mỹ và Liên hiệp châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Ozier ra thông báo, nói ông quan ngại sâu sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thông cáo kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Đáp yêu cầu bình luận của đài VOA, phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Katina Adams nhấn mạnh, chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích cô Quỳnh cùng tất cả những tù nhân lương tâm khác, cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng và ngoài đời mà không sợ bị trả thù. Xu hướng gần đây bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam rất đáng ngại và đang đe dọa che phủ tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam. Cùng lúc đó, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước ra tuyên bố chung kêu gọi mọi người tranh đấu bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, các tổ chức quốc tế, chính phủ, các nước đang có quan hệ ngoại giao với nhà nước Việt Nam tiếp tục lên tiếng và yêu cầu nhà nước Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho blogger mẹ nắm. Khi bắt giam Như Quỳnh vào tháng 10 năm ngoái, truyền hình Công an Nhân dân nói Quỳnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, viết bài trên mạng xã hội và trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài để xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, kích động hận thù dân tộc giữa Việt Nam với một số quốc gia láng giềng, nói xấu lãnh đạo Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và gây phương hại đến an ninh quốc gia. Khi đó, báo Công an Nhân dân viết, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đối tượng có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau, nhưng đối tượng ngày càng tỏ ra coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, tính chất hành vi phạm pháp ngày càng nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, cho biết bà bị chính quyền sách nhiễu sau khi bà lên tiếng yêu cầu trại giam cho phép con bà đi khám chữa bệnh. Từ Long An, bà Liên cho đài VOA biết.
Đưa tin thằng con cô với mấy anh em trong tù bị vậy đó. Bây giờ họ mời đó. Họ mời một răng đe đó là không đi không được. Một lần họ đã mời tôi vì vấn đề mà họ nói tôi post bài trên Facebook là nói xấu chế độ, nói xấu đảng. Họ bắt tôi cam kết là không được viết bài trên Facebook nữa. Tôi nói là tôi chỉ lên tiếng cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, lên tiếng cho con tôi thôi. Lần này thì hôm ra vấn đề tù nhân lương tâm ở trong trại bị bức ép nữa thì tôi lên tiếng nữa thì họ lại mời nữa.
Theo bà Lan, lần này họ mời bà phần nhiều do bà đã trả lời phỏng vấn của tổ chức ân xá và các đài truyền thanh quốc tế. Theo giấy mời bà gửi cho VOA, cho thấy bà phải có mặt để làm việc với đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông lúc 8 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2017.
Đó, nhưng mà lần này là họ mời đúng một tuần sau mới là xuống gặp họ. Tức là lần này là họ có là bàn kỹ vấn đề rồi đó. Đó thì họ ghi trong giấy trong lý do đó là cũng những vấn đề viết trên Facebook, trang Facebook của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn nhất là vấn đề tổ chức ân xá quốc tế lên tiếng, để là những trang báo đài lên tiếng. Tôi nghĩ là như vậy nên họ mới là giận dữ, họ mới làm dữ vậy đó.
Ngày 22 tháng 2, tổ chức ân xá quốc tế ra thông cáo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp ôn hòa. Các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi và bị xét xử không công bằng. Hôm 20 tháng 2, tổ chức ân xá quốc tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, nói với đài VOA rằng con trai của bà cần được khám chữa và điều trị thích hợp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Công văn nói rằng quyết định về việc này tùy thuộc vào các sở giáo dục cấp địa phương và cấp tiểu bang, không phải cấp chính phủ liên bang. Những người ủng hộ quyền của người chuyển giới đã tổ chức một cuộc biểu tình ở phía trước của Tòa Bạch Ốc vài giờ sau khi quyết định được công bố. Chỉ thị của thời ông Obama dựa trên luật có tên là quyền số 9 lập luận rằng phạm vi của luật cấm sự phân biệt đối xử về giới tính trong lĩnh vực giáo dục bao trùm cả vấn đề nhận dạng giới tính. Một thẩm phán liên bang trước đây đã đình chỉ chỉ thị này khi có một vụ kiện của một số tiểu bang. Vấn đề này sẽ được đưa ra tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào tháng tới. Theo một cuộc thăm dò mới của CBS News, nhập cư đứng đầu danh sách các vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump và Quốc hội cần giải quyết. 15% người Mỹ được hỏi đã trả lời rằng nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống và Quốc hội cần giải quyết trong năm nay. 13% số người được hỏi cho rằng kinh tế và việc làm là vấn đề quan trọng thứ hai. Theo 11% những người được khảo sát, chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng thứ ba. Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng những người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ không tạo ra nguy cơ đối với an ninh của đất nước. Bất chấp những lo ngại về các nguy cơ an ninh tiềm tàng, 60% người Mỹ vẫn ủng hộ một chương trình để những người nhập cư bất hợp pháp hiện đã ở trong Hoa Kỳ nhận được quyền làm công dân. 13% tin rằng những người nhập cư nên được phép ở lại Mỹ và không cần nộp đơn xin nhập quốc tịch. 23% muốn bắt họ rời khỏi Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy rằng 58% người Mỹ phản đối một bức tường dọc theo biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, trong khi 39% ủng hộ. Phần lớn cuộc khảo sát đã được tiến hành trước khi chính quyền của ông Trump ban hành các văn bản về giải quyết nạn nhập cư bất hợp pháp và trục xuất. Nêu ra nguy cơ về lũ lụt vào mùa xuân, công binh lục quân Mỹ đã đặt ra hạn chót là chiều thứ Tư, các nhà hoạt động phản đối đường ống dẫn dầu Dakota ở bang North Dakota phải rời khỏi khu trại của họ. Khoảng 10 nhà hoạt động là những người không tuân thủ thời hạn chót đã bị bắt giữ. Người Mỹ bản địa và các nhà hoạt động môi trường đã sống tại khu trại Ochetee-Sakowin kể từ tháng 8 năm 2016 để phản đối đường ống. Họ nói nó đe dọa nguồn nước của bộ lạc Standing Rock Sioux và coi thường tính linh thiêng của vùng đất. Đường ống dẫn dầu dài 1.885 km thuộc sở hữu của hãng Energy Transfer Partners đặt tại Texas đã gần hoàn thành, trừ một đoạn dự kiến sẽ nằm dưới hồ Owyhee, là hồ nước dự trữ ở North Dakota. Theo thiết kế, đường ống có thể vận chuyển đến 570.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ North Dakota tới Illinois. Hồi tháng 9 năm 2016, chính quyền của ông Obama đã tạm dừng việc xây dựng với hy vọng tiến hành rà soát lại dự án, nhưng một tòa án liên bang sau đó ra phán quyết rằng dự án có thể tiếp tục. Các lực lượng an ninh của Iraq được Hoa Kỳ yểm trợ đã phát động một trận tấn công. Các lực lượng an ninh Iraq được Hoa Kỳ yểm trợ đã phát động một cuộc tấn công vào các đồn lũy của nhà nước Hồi giáo ở Mosul hôm thứ Năm. Họ tràn vào sân bay chính của thành phố và một căn cứ quân sự gần đó. Các lực lượng an ninh tham gia vào cuộc tấn công bao gồm các lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát liên bang và các đơn vị chống khủng bố. Tất cả đều được máy bay quân sự yểm trợ. Hãng tin Reuters cho biết, đài truyền hình của nhà nước Iraq thông báo là các lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát liên bang hiện hoàn toàn làm chủ sân bay Mosul. Cuộc tấn công hôm thứ Năm vào sân bay và căn cứ quân sự nằm ở mép phía nam của Mosul là một phần trong chiến dịch lớn nhằm nhổ rễ các lực lượng IS khỏi Tây Mosul bắt đầu từ hôm 19 tháng 2. Các lực lượng Iraq mới giải phóng đông Mosul hồi tháng trước từ tay IS. Nhóm này đã chiếm thành phố vào năm 2014. Một vụ nổ ở miền đông Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương 20 người khác trong một khu chợ cao cấp ở thành phố Lahore. Các quan chức cho biết nguyên nhân của vụ... Các quan chức nói chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ là gì. Vụ này xảy ra một ngày sau khi Pakistan lần đầu tiên tiến hành chiến dịch quân sự trên toàn quốc nhằm tiêu diệt nguy cơ khủng bố. Pakistan đã chứng kiến sự tăng vọt về các vụ đánh bom tự sát và các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan trong thời gian gần đây. Các vụ này đã giết chết ít nhất 130 người trong vài tuần qua. Một nhánh ly khai của Taliban ở Pakistan và nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria hôm thứ Năm đã gặp một phái đoàn chính phủ Syria ở Geneva. Đây là một phần trong nỗ lực mới nhất của ông nhằm tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến dài gần 6 năm của nước này. Ông Staffan de Mistura cũng sẽ hội đàm với các thành viên của phe đối lập Syria hôm thứ Năm, một ngày sau khi ông nói ông không thấy sẽ có bất kỳ đột phá nào sắp diễn ra, mặc dù vậy vẫn có đà tiến về mặt chính trị để xúc tiến một kế hoạch hòa bình. Các bên tham chiến ở Syria đã họp lần cuối ở Geneva cách đây gần 9 tháng. Vòng đàm phán đó đã đổ vỡ vì các bên đã nhiều lần vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn. Ông de Mistura thừa nhận rằng việc nối lại thành công cuộc đàm phán thất bại phần lớn phụ thuộc vào việc các bên tham chiến tuân thủ lệnh ngừng bắn hiện nay. Ông cho biết Nga đã sử dụng ảnh hưởng của họ để lệnh ngừng bắn mong manh vẫn có hiệu lực. Ông de Mistura nói thêm rằng ông đã đề nghị các quốc gia khác có ảnh hưởng đến các bên đối lập cần đảm bảo rằng họ tuân thủ lệnh ngừng bắn và không khiêu khích phía bên kia.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Trước khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, nhiều nhà phân tích đã kịch liệt phê phán các đề xuất về kinh tế của ông. Nhiều chuyên gia tiên đoán thị trường chứng khoán sẽ rớt giá hoặc kinh tế rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, sau một tháng kể từ khi ông Trump lên nhậm chức Tổng thống, giá chứng khoán trên thị trường Mỹ liên tục tăng giá, phá kỷ lục và niềm tin của người tiêu dùng cũng tăng. Liệu các nhà phân tích đã dự đoán sai? Thông tín viên Mil Ashgar của đài VOA đã hỏi kinh tế gia Mark Zandi, người đã chỉ trích các kế hoạch kinh tế của ông Trump ngay từ buổi ban đầu. Trước cuộc bầu cử tháng 11, các phân tích dựa vào truyền thống cho rằng ông Donald Trump lên làm tổng thống sẽ không tốt cho kinh tế. Nhưng một tháng đã trôi qua kể từ khi ông nhậm chức, mức tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng, doanh nghiệp Mỹ vẫn tiếp tục thuê mướn lao động và thị trường tài chính phố Wall tiếp tục giai đoạn tăng giá dài nhất kể từ năm 1999. Chúng tôi hỏi kinh tế gia Mark Zandi rằng liệu các chuyên gia đã đoán sai, ông trả lời là không. Kinh tế gia trưởng của tập đoàn Moody bảo vệ những phân tích đánh giá ngay từ đầu của ông. Ông Zandi nói rằng, xét từ góc độ chính sách, Tổng thống chưa thực hiện những lời hứa về chính sách khi tranh cử.
What he wanted was 11 million undocumented workers to leave the country.
Điều ông muốn là trục xuất 11 triệu người lao động không có giấy tờ. Ông muốn tăng thuế lên 45% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc và 35% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico. Ông muốn giảm thuế và tăng chi của chính phủ, và cách làm đó sẽ tăng thêm thâm hụt ngân sách 10.000 tỷ đô la trong 10 năm. Do đó, nếu đó là những mục tiêu ông muốn đạt đến, thì điều đó sẽ đẩy nền kinh tế vào khủng hoảng.
Nhưng các nhà phân tích khác nói rằng giá chứng khoán liên tục tăng phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư đối với chính sách của ông Trump. Đa số cảm thấy phấn khởi trông chờ thuế doanh nghiệp sẽ được giảm và luật doanh nghiệp sẽ bớt đi. Phân tích gia kỳ cựu Gus Forsher của tập đoàn tài chính PNC nói với đài VOA.
Các nhà đầu tư và doanh nghiệp trông mong kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tăng trưởng ròng, tức là sau khi đã trừ lạm phát, nhưng cũng có thể lạm phát sẽ tăng cao hơn, và điều đó sẽ giúp tăng mức lợi nhuận.
Nhưng niềm phấn khởi đối với nghị trình kinh tế của ông Trump có lẽ sẽ không lâu bền. Tập đoàn tài chính Goldman Sachs nói rằng niềm tin các nhà đầu tư có thể có đã lên đến đỉnh cao nhất. Kinh tế gia Kevin Kelly của dịch vụ tài chính Recon Capital Partners nói rằng các thị trường đã tiến sát đến điểm cao nhất.
Now it's focusing on, okay, are we going to get deregulation, are we going to get taxes, are things going to be...
Hiện nay sự trông mong tập trung vào cái gì? Có phải là chúng ta trông mong luật lệ sẽ giảm bớt hay thuế được giảm xuống? Xu hướng đó sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Liệu đó có phải là phần 2 của câu chuyện trong năm nay? Tôi cho rằng đó là những gì sẽ tác động lên thị trường ngay từ bây giờ.
Kinh tế gia Mark Zandi nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ tác động lên nền kinh tế có thể tùy thuộc vào các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội. Họ ủng hộ giảm thuế và chống việc tăng chi tiêu chính phủ và tăng thâm hụt. Nhưng nếu các nhà lập pháp cho phép giảm thuế mạnh, thì các nhà kinh tế sẽ đặt câu hỏi rằng ai sẽ chu cấp cho các dự án phát triển hạ tầng với mục tiêu tạo công ăn việc làm, hay ai sẽ trả tiền cho tường thành biên giới khổng lồ. Chấm dứt các thành phố trú ẩn, tức là các thành phố cho người nhập cư trái phép cư ngụ an toàn, là một điểm chính trong các chính sách về di trú của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền của các thành phố trú ẩn không cung cấp tài chính hay hỗ trợ chính phủ liên bang thực thi các luật lệ về di trú của liên bang. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ ngừng cấp ngân quỹ liên bang cho các thành phố không tuân thủ các luật lệ di trú của liên bang. Các thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco và Chicago luôn công khai phản đối, còn Miami vừa trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ chấp hành các biện pháp về di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Theo tường trình của Jeff Swisscott của đài VOA từ Miami, quyết định của thành phố này đã làm đông đảo người nhập cư tức giận. Sự tức giận đã bùng lên khi Hội đồng thành phố Miami thông qua quyết định của thị trưởng Carlos Jimenez hợp tác với chính quyền của Tổng thống Trump chấm dứt việc cho phép người nhập cư không giấy tờ được trú ẩn an toàn. Thị trưởng Jimenez nói Miami chưa bao giờ tự coi mình là một thành phố cung cấp trú ẩn an toàn cho người nhập cư trái phép.
Điều quan trọng là thành phố chúng tôi không ở vào tình trạng đó, bởi vì chúng tôi không muốn gặp rủi ro bị cắt bất cứ ngân khoản liên bang nào hiện nay cũng như trong tương lai.
Quận Miami-Dade là một khu vực đa chủng tộc của 2,7 triệu người với phân nửa là người nhập cư, phần lớn trong số họ đến từ Caribe, Trung và Nam Mỹ. Có khoảng từ 150.000 cho tới nửa triệu người được cho là những người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống ở khu vực này của Miami. Họ là những người như bà Luisa, không phải là tên thật của bà. Bà từ Guatemala đến Mỹ năm 1989. Bà làm công cho trang trại có đóng thuế, nhưng bà sợ bị trục xuất và bị cách ly với 5 đứa con của bà được sinh ra ở đó và đã làm công dân Mỹ. Bà Luisa nói điều có thể xảy ra là chúng có thể bị cách ly với bà và bị đưa vào hệ thống bảo trợ trẻ em. Hiện tại chúng đang là những học sinh giỏi ở trường. Chúng đi học đàng hoàng vì có bà ở đây với chúng và bà luôn chăm sóc chúng chu đáo. Một trong những thông báo được đưa ra tuần này hướng dẫn thực thi các kế hoạch của chính phủ Tổng thống Trump là bản sửa đổi của một chương trình sẽ biến những cảnh sát khu vực và cảnh sát địa phương thành các nhân viên thực thi luật di trú. Đó có thể là một bước quá dài đối với thành phố Miami, nơi mà thị trưởng và cảnh sát kiên quyết rằng họ sẽ không trực tiếp tham gia vào việc thực thi luật di trú. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Miami-Dade, ông Alvaro Zabaleta, nói với VOA.
And the reason for that, primary reason for that, is because the last thing we want to do is lose the trust of our victims.
Nguyên nhân chính và quan trọng nhất là chúng tôi không muốn gây mất lòng tin ở các nạn nhân. Chúng tôi không muốn một người phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị hành hạ và bị đánh đập, không dám tìm đến cảnh sát để nhờ giúp đỡ vì sợ bị trục xuất.
Trước đây, nếu một ai đó bị bắt vì phạm tội và sau đó bị phát hiện nhập cư bất hợp pháp thì sẽ bị giam giữ chỉ khi nào chính phủ liên bang đồng ý chi trả chi phí để tiến hành trục xuất họ. Với nỗ lực làm hài lòng chính quyền của Tổng thống Trump, thị trưởng Jimenez nói rằng thành phố Miami giờ sẽ gánh chịu chi phí giam giữ đó trong 48 giờ. Nếu cơ quan di trú không tiếp nhận thì họ sẽ được thả.
Tất cả những gì chúng tôi nói là chúng tôi sẽ không còn nợ nần gì với chính phủ liên bang. Chúng tôi sẽ giam giữ người đó trong 48 giờ. Chúng tôi không hỏi về tình trạng di trú của họ ở đây. Chúng tôi không bắt giữ ai vì tình trạng di trú. Chúng tôi không bao giờ làm như vậy.
Điều đó có thể chưa đủ với chính quyền của Tổng thống Trump đang xung đột với các thành phố và đô thị tại nhiều nơi trên cả nước, theo chính sách cung cấp chỗ cư trú an toàn cho người nhập cư trái phép.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Theo một cuộc thăm dò mới của CBS News, nhập cư đứng đầu danh sách các vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump và Quốc hội cần giải quyết. 15% người Mỹ được hỏi đã trả lời rằng nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống và Quốc hội cần giải quyết trong năm nay. 13% số người được hỏi cho rằng kinh tế và việc làm là vấn đề quan trọng thứ hai. Theo 11% những người được khảo sát, chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng thứ ba. Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng những người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ không tạo ra nguy cơ đối với an ninh của đất nước. Bất chấp những lo ngại về các nguy cơ an ninh tiềm tàng, 60% người Mỹ vẫn ủng hộ một chương trình để những người nhập cư bất hợp pháp hiện đã ở trong Hoa Kỳ nhận được quyền làm công dân. 13% tin rằng những người nhập cư nên được phép ở lại Mỹ và không cần nộp đơn xin nhập quốc tịch. 23% muốn bắt họ rời khỏi Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy rằng 58% người Mỹ phản đối một bức tường dọc theo biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, trong khi 39% ủng hộ. Phần lớn cuộc khảo sát đã được tiến hành trước khi chính quyền của ông Trump ban hành các văn bản về giải quyết nạn nhập cư bất hợp pháp và trục xuất. Nêu ra nguy cơ về lũ lụt vào mùa xuân, công binh lục quân Mỹ đã đặt ra hạn chót là chiều thứ Tư, các nhà hoạt động phản đối đường ống dẫn dầu Dakota ở bang North Dakota phải rời khỏi khu trại của họ. Khoảng 10 nhà hoạt động là những người không tuân thủ thời hạn chót đã bị bắt giữ. Người Mỹ bản địa và các nhà hoạt động môi trường đã sống tại khu trại Ochetee-Sakowin kể từ tháng 8 năm 2016 để phản đối đường ống. Họ nói nó đe dọa nguồn nước của bộ lạc Standing Rock Sioux và coi thường tính linh thiêng của vùng đất. Đường ống dẫn dầu dài 1.885 km thuộc sở hữu của hãng Energy Transfer Partners đặt tại Texas đã gần hoàn thành, trừ một đoạn dự kiến sẽ nằm dưới hồ Owyhee, là hồ nước dự trữ ở North Dakota. Theo thiết kế, đường ống có thể vận chuyển đến 570.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ North Dakota tới Illinois. Hồi tháng 9 năm 2016, chính quyền của ông Obama đã tạm dừng việc xây dựng với hy vọng tiến hành rà soát lại dự án, nhưng một tòa án liên bang sau đó ra phán quyết rằng dự án có thể tiếp tục. Các lực lượng an ninh Iraq được Hoa Kỳ yểm trợ đã phát động một cuộc tấn công vào các đồn lũy của nhà nước Hồi giáo ở Mosul hôm thứ Năm. Họ tràn vào sân bay chính của thành phố và một căn cứ quân sự gần đó. Các lực lượng an ninh tham gia vào cuộc tấn công bao gồm các lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát liên bang và các đơn vị chống khủng bố. Tất cả đều được máy bay quân sự yểm trợ. Hãng tin Reuters cho biết, đài truyền hình của nhà nước Iraq thông báo là các lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát liên bang hiện hoàn toàn làm chủ sân bay Mosul. Cuộc tấn công hôm thứ Năm vào sân bay và căn cứ quân sự nằm ở mép phía nam của Mosul là một phần trong chiến dịch lớn nhằm nhổ rễ các lực lượng IS khỏi Tây Mosul bắt đầu từ hôm 19 tháng 2. Các lực lượng Iraq mới giải phóng đông Mosul hồi tháng trước từ tay IS. Nhóm này đã chiếm thành phố vào năm 2014. Một vụ nổ ở miền đông Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương 20 người khác trong một khu chợ cao cấp ở thành phố Lahore. Các quan chức nói chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ là gì. Vụ này xảy ra một ngày sau khi Pakistan lần đầu tiên tiến hành chiến dịch quân sự trên toàn quốc nhằm tiêu diệt nguy cơ khủng bố. Pakistan đã chứng kiến sự tăng vọt về các vụ đánh bom tự sát và các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan trong thời gian gần đây. Các vụ này đã giết chết ít nhất 130 người trong vài tuần qua. Một nhánh ly khai của Taliban ở Pakistan và nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria hôm thứ Năm đã gặp một phái đoàn chính phủ Syria ở Geneva. Đây là một phần trong nỗ lực mới nhất của ông nhằm tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến dài gần 6 năm của nước này. Ông Staffan de Mistura cũng sẽ hội đàm với các thành viên của phe đối lập Syria hôm thứ Năm, một ngày sau khi ông nói ông không thấy sẽ có bất kỳ đột phá nào sắp diễn ra, mặc dù vậy vẫn có đà tiến về mặt chính trị để xúc tiến một kế hoạch hòa bình. Các bên tham chiến ở Syria đã họp lần cuối ở Geneva cách đây gần 9 tháng. Vòng đàm phán đó đã đổ vỡ vì các bên đã nhiều lần vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn. Ông de Mistura thừa nhận rằng việc nối lại thành công cuộc đàm phán thất bại phần lớn phụ thuộc vào việc các bên tham chiến tuân thủ lệnh ngừng bắn hiện nay. Ông cho biết Nga đã sử dụng ảnh hưởng của họ để lệnh ngừng bắn mong manh vẫn có hiệu lực. Ông de Mistura nói thêm rằng ông đã đề nghị các quốc gia khác có ảnh hưởng đến các bên đối lập cần đảm bảo rằng họ tuân thủ lệnh ngừng bắn và không khiêu khích phía bên kia.
Đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 63 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are pass the buck and get away with.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là pass the buck và get away with.
Mason Construction Company, MCC, has been in operation for about 10 years. It has built numerous hotel buildings, custom-designed homes, and apartment complexes. For quite a few years, the company made considerable profits. 2 years ago, it lost some important contracts. The president of the company, Mr. John Brown, was evidently very concerned. He knows very well that he has to get the company back on track, otherwise it would fail.
Công ty xây cất Mason làm việc từ 10 năm nay. Công ty đã xây nhiều buildings, khách sạn, nhà xây theo ý khách và các khu căn phố. Trong nhiều năm, công ty thu thập khá nhiều lời. 2 năm nay, công ty mất mấy khế ước xây cất. Ông chủ tịch công ty John Brown rõ ràng lo lắng. Ông biết là ông phải gây dựng lại công ty. Nếu không, sẽ thất bại. Mike, is your Uncle Mel still working for Mason Construction Company? He's happy there, isn't he? Mike, chú của anh Mel, vẫn làm việc ở công ty xây cất Mason, phải không? ông vừa lòng ở đó chứ?
Uncle Mel is old-fashioned. He only wants a stable job.
Mike nói, chú Mel có tính cách cổ điển. Ông chỉ muốn một việc làm vững chãi. I know he's not aggressive. He's not ambitious either. So long as the company keeps him for a long time and his boss leaves him alone with his work, then he's happy. Tôi biết là ông không năng nổ, không có hoài bão nhiều. Chỉ cần công ty giữ ông lâu năm và sếp của ông để ông tự làm việc mình, thế là ông vui.
So true. However, he's a bit concerned now.
Mike nói, đúng vậy. Tuy nhiên, ông bây giờ hơi lo. I noticed that when I saw him last month at our family gathering. Tôi để ý thấy vậy khi tôi gặp ông tháng trước trong buổi họp mặt gia đình.
He knows that the company is having some problems. He said other employees were worried too.
Mike nói, ông biết là công ty đang có vấn đề. Ông nói các nhân viên khác cũng lo lắm. What happened? It was doing so well. Uncle Mel collected a sizable bonus last year. Có chuyện gì thế? Công ty đang phát đạt mà. Năm ngoái, chú Mel lãnh một số tiền thưởng khá lớn.
Yes, the company lost 2 contracts. Without work, it will have to reduce the workforce. Many employees will lose their jobs.
Mike nói, đúng, công ty mất 2 khế ước. Không có việc, thì họ phải hạ số nhân viên. Nhiều người sẽ mất việc. Why did that happen? The president and vice president are very smart people, aren't they? Tại sao việc xảy ra như vậy? Cả ông tổng giám đốc và phó giám đốc đều là những người tài giỏi, phải không?
True, but they are passing the buck.
Mike nói, đúng, nhưng bây giờ họ đang passing the buck. Pass the buck? What does that mean? Pass the buck? Thành ngữ đó nghĩa là gì?
Pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, means blame someone else. Make him responsible for a problem.
Mike nói, pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, nghĩa là đổ lỗi cho người khác, đổ trách nhiệm cho người khi có vấn đề. So the president, Mr. Brown, is passing the buck. He blames the vice president, Mr. Lawson. Vậy là ông tổng giám đốc Brown đổ lỗi cho người khác. Ông kết tội ông phó Lawson.
In my opinion, Mr. Brown should not pass the buck. He's the head man. He should admit he's responsible for this misstep.
Mike nói, theo ý tôi, ông Brown không nên trốn tội. Ông là người cầm đầu. Ông phải nhận. Ông phải chịu trách nhiệm về bước vấp này. Wow, you're tough, my friend. I have to be careful. If I make a wrong move, I should not pass the buck, but admit it and try to correct the situation, right? Oh, anh cứng rắn quá anh bạn tôi ơi. Tôi phải cẩn thận. Nếu tôi làm gì sai, tôi không được đổ lỗi cho người khác, mà nhận lỗi rồi cố sửa chữa, phải không?
Of course. Let's say you went into an antique shop and accidentally broke a vase.
Mike nói, dĩ nhiên. Ví dụ, cô vào tiệm đồ cổ và bất ngờ làm vỡ cái bình cổ. No, no, that won't happen. I'm always careful. Không, không, sẽ không có chuyện đó. Tôi luôn luôn cẩn thận.
Well, accidents happen to all. Back to my example. If you break a vase, you can't tell the owner that you broke it because I was in your way.
Mike nói, Ồ, tai nạn bất ngờ xảy ra cho tất cả. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể nói với ông chủ là tại tôi làm vướng lối cô. Yes, I know. I should be responsible for my action. I can't get away with what I do wrong. Có, tôi hiểu. Tôi phải chịu trách nhiệm việc tôi làm. Tôi không thể get away với lỗi của tôi.
Wow. So you know the idiom, get away with something.
Mike nói, vậy cô biết thành ngữ, get away with something. Yes, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, means escape from something, succeed in avoiding punishment for something. Dạ, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, có nghĩa là thoát được việc gì, thành công trong việc tránh bị trừng phạt về việc gì.
Right. If you break the vase, you can't get away with it. You have to pay for it.
Mike nói, đúng đó. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể thoát. Cô phải trả tiền cái bình. Okay, but I hope that won't happen. Okay, nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Pass the buck, nghĩa là đổ lỗi cho người khác. Và get away with, nghĩa là tránh khỏi bị trừng phạt. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong nỗ lực bảo vệ quyền của công dân, những nhà sáng lập nước Mỹ đưa vào hiến pháp hay còn được xem như là khung làm việc pháp lý của chính phủ mới 10 tu chính án, 3 tu chính án để bảo vệ những quyền cá nhân và 7 để đảm bảo công lý. 10 tu chính án này được gọi chung là tuyên ngôn nhân quyền. Tu chính án thứ 4 liên hệ đến các vấn đề riêng tư. Tu chính án này quy định là quyền của người dân được an toàn về cá nhân, nhà cửa, giấy tờ và tài sản cá nhân, chống lại mọi sự lục soát và tịch thu không có lý do và sẽ không bị vi phạm và sẽ không có trách tòa được ban hành trừ trường hợp có lý do rõ rệt, được ủng hộ bởi lời tuyên thệ hay xác nhận và đặc biệt phải mô tả nơi bị lục soát và người bị bắt hay vật bị tịch thu. Lục soát và tịch thu tài sản tư do nhà chức trách thực hiện là lý do chính để khiếu nại trong khuôn khổ hiến pháp. Điều này được ghi trong những bài viết của ông James Otis Jr., một luật sư thời thuộc địa tại tiểu bang Massachusetts để tranh luận chống lại lệnh của tòa án, được gọi là Rise of Assistance, cho phép nhân viên thi hành công lực thực hiện một số nhiệm vụ thay vì trách tòa được các giới chức Anh sử dụng để vào nhà của tư nhân và các nơi buôn bán để tìm bằng chứng buôn lậu. Lệnh loại này không bao giờ hết hạn và được chuyển từ giới chức này sang giới chức khác. Biện luận trước tòa án Anh lệnh Rise of Assistance không hợp pháp, luật sư Otis nói, các giới chức hải quan có thể vào nhà của chúng ta khi họ muốn. Chúng ta được lệnh phải cho họ vào. Những nhân viên giúp việc họ có thể vào, có thể bẻ khóa, bẻ thanh chắn và mọi thứ ở trên đường vào của họ. Và nếu họ có phá vỡ vì ác ý hay trả thù, không người nào, không tòa án nào có thể điều tra. Chỉ nghi ngờ không có tuyên thệ cũng đủ. Ông Otis thua vụ này. Tuy nhiên, biện luận của ông cũng như ký ức của những vụ vi phạm quyền riêng tư và những vụ lục soát không hợp lý, người dân thuộc địa phải chịu dưới thời chính phủ Anh, ảnh hưởng đến những người soạn thảo hiến pháp. Và do đó, tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ về công lý nhắm vào việc lục soát và tịch thu không lý do. Hậu quả là bất cứ việc lục soát, tịch thu hay bắt giữ đều phải có trách tòa được hỗ trợ bằng lý do chính đáng. Trách tòa giới hạn trong phạm vi thông tin rõ rệt để hỗ trợ cho tòa án ban hành trách tòa. Chứng cứ thu nhập được không có trách tòa là bất hợp pháp và không thể đưa ra phiên xử hình sự. Theo lời của thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ Porter Stewart giữa thế kỷ 20, thì trọng tâm của tu chính án thứ tư là quyền của một số người cư ngụ trong nhà của mình
và không bị xâm nhập không có lý do của chính phủ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly sẽ gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và các thành viên nội các của ông hôm thứ Năm. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ là sự khởi đầu của một loạt các cuộc họp cấp cao tập trung vào nạn buôn lậu ma túy, thương mại và nhập cư. Hai ông Tillerson và Kelly hy vọng sẽ làm dịu mối quan ngại và sự tức giận ở Mexico về các chính sách của chính quyền mới ở Hoa Kỳ đối với quốc gia Trung Mỹ. Theo một cuộc thăm dò mới của CBS News, nhập cư đứng đầu danh sách các vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump và Quốc hội cần phải giải quyết. 15% người Mỹ được hỏi cho rằng nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà Tổng thống và Quốc hội cần giải quyết trong năm nay. 13% số người được hỏi cho rằng kinh tế và việc làm là vấn đề quan trọng thứ hai. 11% những người được khảo sát cho rằng chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng thứ ba. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã bãi bỏ chỉ thị cho phép các học sinh chuyển giới được sử dụng nhà vệ sinh và phòng thay quần áo phù hợp với nhận dạng giới tính của họ, chứ không phải là giới tính của họ khi sinh ra. Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đã ban hành một công văn hôm thứ Tư gửi đến các trường học ở Mỹ bãi bỏ chỉ thị do chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban hành hồi năm ngoái. Các lực lượng an ninh Iraq được Hoa Kỳ yểm trợ đã phát động một cuộc tấn công vào các đồn lũy của nhà nước Hồi giáo ở Mosul hôm thứ Năm. Hãng tin Reuters cho biết truyền hình của nhà nước Iraq thông báo là các lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát liên bang hiện đã hoàn toàn làm chủ sân bay Mosul. Một vụ nổ ở miền đông Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương 20 người khác trong một khu chợ cao cấp ở thành phố Lahore. Các quan chức cho biết chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ là gì. Vụ này xảy ra một ngày sau khi Pakistan lần đầu tiên tiến hành chiến dịch quân sự trên toàn quốc nhằm tiêu diệt nguy cơ khủng bố. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria hôm thứ Năm đã gặp một phái đoàn chính phủ Syria ở Geneva. Đây là một phần trong nỗ lực mới nhất của ông nhằm tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến gần 6 năm của nước này. Ông Staffan de Mistura cũng sẽ hội đàm với các thành viên của phe đối lập Syria hôm thứ Năm, một ngày sau khi ông nói rằng ông không thấy có bất kỳ đột phá nào sắp sửa diễn ra, mặc dù vậy vẫn có đà tiến về mặt chính trị để xúc tiến một kế hoạch hòa bình. Các bên tham chiến Syria họp lần cuối ở Geneva cách đây 9 tháng, vòng đàm phán đó đã đổ vỡ vì các bên nhiều lần vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn. Nêu ra nguy cơ lũ lụt vào mùa xuân, công binh lục quân Mỹ đã đặt ra hạn chót vào chiều thứ Tư là các nhà hoạt động phản đối đường ống dẫn dầu Dakota ở bang North Dakota phải rời khỏi khu trại. Khoảng 10 nhà hoạt động là những người không tuân thủ thời hạn chót đã bị bắt giữ. Người Mỹ bản địa và các nhà hoạt động môi trường đã sống tại khu trại kể từ tháng 8 năm 2016 để phản đối đường ống. Họ nói rằng nó đe dọa nguồn nước của bộ lạc Standing Rock Sioux và coi thường tính thiêng liêng của vùng đất.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.